Pháp thân tọa sáng
chung hôm nay thứ bảy ngày 11 năm 2004, chúng tôi nói tiếp về chủ đề bí quyết trao truyền năng lượng hạnh phúc cho người. Đây là pháp thoại thứ ba. Trước khi nói năm cái thi kệ đó, chúng ta nói sơ qua cái bài nghe chuông buổi sáng đó. Nghe chuông buổi sáng là trong truyền thống của các chùa Bắc Tông đó. Có cái bài kệ là ngũ căn dị đáo pháp môn khai. Phổ nguyện đồng đăng bát nhã đài, liệu triệt tam thừa dung nhị đế, cao huyền tuệ nhật tình vân mai. Đó là bốn câu thôi. Còn cái câu để mà tiếp nối cho cái câu niệm Phật là ngượng lao đại chúng các tình tâm niệm Phật. Thầy thích dùng cái chữ niệm Phật, nó vừa quen mà vừa dùng như một cái đề mục thiền quán. Ngũ căn dị đạo pháp môn khai, mình dịch nghĩa nôn nao là lúc 5 giờ hay là căn 5 đó, thì mình phải sửa soạn cái phương pháp để thực tập. Môn tức là cái pháp môn, thực tập để khai mở tuệ giác. Phổ nguyện đồng đăng bát nhã đài là nguyện cho tất cả mọi người, mọi loài chúng sinh đó, đều được giác ngộ như chư Phật. Liệu triệt tam thừa dung nhị đế, phải thấu rõ những lời Phật dạy ở trong Tam Tạng Kinh Điển. Đứng ra có năm thừa, nhưng mà đây nhấn mạnh về nhân thừa, thân văn thừa và Phật thừa. Nhân thừa tức là nhân cách làm người, thân văn thừa tức là hàng người xuất gia, và Phật thừa tức là cái sự giác ngộ. Thì ba cái thừa này mình phải thấu triệt cái giáo lý và thực tập dung thông về nhị đế, tức là tu tập thế nào để mình hội nhập được trong cái đời sống hiện tại, và mình cũng đạt được cái mục đích tối hậu mà không bị bỏ quên cái tâm giác ngộ của mình, và cũng bỏ quên những cái tương quan của đời sống. Nhị đế tức là cái đời sống của thế tục và đời sống của người giải thoát. Nhị đế tức là cái tình trạng của sinh tử và cái tình trạng của niết bàn. Nhưng mà hai cái đó thật ra nó không có khác, nó không có xa. Mình vẫn tìm được cái hạnh phúc ở trong đau khổ. Và trong đau khổ mình có thể khám phá ra được cái con đường tu tập và giác ngộ. Cao huyền tuệ nhật tình vân mai, tức là mình phải đạt được cái tuệ giác mà tương tự như là mặt trời lên thì sương mai mây mờ đều tan hết. Đây là cái thí dụ. Nhưng qua bài thi kệ này đó, sư ông Nho Hàn là phỏng dịch, hay là sư ông viết một cái lối văn mới tiếng Việt để cho quý thầy quý sư cô Việt Nam thực tập trong khi hô canh. Cái âm điệu nó giống như cái bài thi kệ cũ thôi, nhưng mà khi đọc đó, mình thấy tiếng Việt nghe hiểu liền chứ không cần giải thích. Sư ông Nhật Hàn gọi là phỏng dịch hay là chuyện dịch. Cái chuyện dịch mình theo cái văn tài, mình theo cái kinh nghiệm mà mình có thể dùng cái từ cho nó nhẹ nhàng sáng tỏ, nhưng mà không mất cái ý nghĩa chính của các tổ đã sáng tác cái bài kệ này. Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, tịnh tỏa lòng an miệng mỉm cười, ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. Mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. Mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi là sư ông dịch đúng cái câu là cao huyền tuệ nhật tình văn mai. Ngũ căn dị đáo pháp môn khai thì sư ông chuyển ngữ là pháp thân tỏa sáng buổi ban mai. phổ nguyện đồng đăng bát nhã đài, tịnh tòa lòng an miền mỉm cười. Cái câu này nó hơi xa, nhưng mà cái ý chính ấy, là nhấn mạnh về cái chuyện thực tập. Còn phổ nguyện đồng đăng bát nhã đài là nói về cái ước vọng thôi. Nhưng mà cái câu của sư ông thì tịnh tòa lòng an miệng mỉm cười, tức là phải thực tập để đạt được cái nguyện vọng là đăng đài bát nhã, chứ không thể nói suông được. Liệu triệt tam thừa dung nhị đế, thì sư ông nói là ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức. Nó khác cái ý kia, nhưng mà cũng cái lời nguyện, nghĩa là chuyển cái phổ nguyện đồng đăng bát nhã đài trở thành cái câu thứ ba, ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức. Và sư ông nhấn mạnh cái sự thực tập, tức là ngồi thiền theo dõi hơi thở, khởi cái nụ cười trên môi và trong ý thức. Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. Thì cái câu này nó ăn khớp với cái câu phổ nguyện đồng đăng bát nhã đài, là cái câu thứ tư ấy, và cũng hợp với cái câu cao huyền tuệ nhập tình vân mai. Thì khi mà chuyển ngữ ấy, làm sao đừng mất cái ý của tổ hay ý của Phật, để thực tập cho nó sáng tỏ, và cái sự thực tập sao cho liền lý. Và đó là cái sự thúc nhắc khích lệ của các vị thầy trong hiện đại, trong đó có mặt của một cái sự đóng góp lớn là sư ông Nhật Hằng. Thưa đại chúng, khi mình hốt canh nó phải có cái dòng và phải có cái âm điệu. Dòng phải tốt, phải già dần cái hơi. Thứ hai, cái âm điệu nó phải đúng nhịp tiếng chuông, đúng nhịp như là một bản nhạc á. Và đúng nhịp, đúng điệu nó chưa có đủ, phải có gọi là thiền vị hay là thiền âm nữa. Vì vậy phải ở chùa lâu hay là nghe lâu đó, hay là người đã có một cái hạt giống rất là sâu trong quá khứ, thì khi mình học canh nên nó có mùi vị, nghe nó thấm lắm. Điều này nói lên để thấy rằng trong chúng mỗi người có một cái năng khiếu mà mình phải biết tới và học. Vì nào có cái gì hay, có cái gì khá hơn thì mình phải biết rất là rõ ràng, để mình để ý và học hỏi với nhau. Cái tâm đó là tâm giác ngộ, tâm đó là cái tâm cầu học, cái tâm đó là cái tâm của cái người tu. Nhưng mà nếu mình không để ý và mình không có cái tâm đó thì mình sẽ sinh ra cái tâm thế gian, tức là không để ý tới những cái hay của người, hoặc là đôi lúc có cái hay của người mình cũng không chịu học, rồi mình có đôi chút không có kính trọng, không có thích, không có khích lệ, hoặc là xảy ra những cái tình trạng thiếu vui vẻ, thiếu hạnh phúc trong khi người khác làm. Thì cái người tu không có cái tâm đó, thì có cái tâm học, tâm cầu học. Quý vị kiểm điểm coi có cái tâm này không? Thầy có cái tâm đó rất là dồi dào. Bất cứ thầy nào, huynh đệ nào, sư cô nào có cái gì hay, thầy để ý tới và khích lệ họ làm cho đẹp hơn, sâu hơn, thành công hơn. Và khi mà mình khích lệ họ làm chuyện đó, có nghĩa là họ cũng sẽ có cái năng lực dồi dào để họ hóa giải những cái gì mà họ đang thấp kém, đang còn yếu ổn, thành gọi là chuyển hóa. Vì vậy mà trong tu viện, trong tăng thân, vị nào nói pháp khá mình để ý tới, vị nào hô canh khá mình để ý tới, vị nào thịnh chuông thịnh mọ hay mình để ý tới, vị nào đi đứng nằm ngồi có vẻ thanh thản thảnh thơi mình để ý tới, vị nào nấu ăn ngon dinh dưỡng mình để ý tới, vị nào làm việc tinh cần có cái ý thức chung mình phải để ý tới. Thì chính khi cái để ý tới, tức là mình đang học những bài học rất là lớn và rất là sống động ở nơi mỗi người mà mình không có bị chìm ở trong những cái lý thuyết ở trong kinh điển. Thầy rất để ý và thực tập về cái nguyên tắc này. Thành ra khi mình đến đâu mình cũng chạm được những cái thực tế của đời sống mà không có bị nặng nề vào ở trong cái lý thuyết huyền đàm và trong những cái cảm giác, trong những cái tư tưởng có tính cách mơ hồ, thiếu thực tế. Thầy đề nghị huynh đệ nào cũng nên tập cái bài Hốt Canh buổi sáng và buổi tối theo cái văn mới của Sơn Nhật Hành. Nhưng mà nếu vị nào muốn tập cái thi kệ chữ Nho nguyên bản cũng được. Ngũ Căn Dị Đáo Pháp Môn Khai Phổ Nguyện Đồng Đăng Bát Nhã Đài Liệu Triệt Tam Thừa Dung Dị Đệ Cao Huyền Tuệ Nhật Tình Vân Mai. Nếu mà quý vị giỏi chữ Nho mà đọc những cái thi kệ mà các tổ Trung Hoa sáng tác nó rất là hay, cái văn ngữ chuyên chở được những cái tư tưởng rất là sâu kín, cái âm điệu nó rất là trầm hùng. Thành ra đây là những nhà thơ thi kệ, nhưng mà nếu mình không biết chữ Nho, không rành chữ Nho và mình muốn thực tập về cái ngôn ngữ của tiếng mẹ thì cái văn ngữ của Sơn Nhật Hành cũng không có thua gì cả, không có thua gì những cái tác ngữ, cái văn ngữ của người xưa. Bởi vì Dương là một nhà văn hóa, một nhà văn, một nhà thơ, và cái ngôn ngữ của Sơn Nhật Hành rõ lắm, mình phải biết tới để học và để thực tập. Hôm nay chúng ta sẽ nói tới 5 bài thi kệ. 5 bài thi kệ đều là những cái giáo lý mà mình đã học. Và bây giờ đây chỉ tóm gọn lại cho dễ thực tập thôi. Cái bài thi kệ thứ nhất hôm nay là chuyên cần, tức là dịch từ nó cái chữ tinh tấn. Tinh chuyên như hơi thở, không ngưng nghỉ buông lơi, chớ bỏ mất cơ hội tham cứu tự thanh tâm. Nó rất là đơn giản, như là văn thường vậy thôi, chứ không cần phải thi tứ gì hết nhé. Chuyên cần và tinh tấn, tiếng Mỹ gọi là right effort. Chuyên cần tiếng Mỹ mình dịch là right effort. Right effort là chánh tinh tấn. Tinh chuyên như hơi thở, nó rất là dễ hiểu. Cái hơi thở mà mình không có thở vào thở ra cho tinh chuyên là chết lập tức. Thành ra tinh tấn như thế nào, tinh tấn như hơi thở vào, hơi thở ra, nó rất là dễ hiểu, nó rất là rõ, nhưng mà nó cũng rất là dạng dị. Tinh tấn thế nào phải siêng năng như hơi thở ra thở vào mà không bao giờ ngưng nghỉ hết đó. Thì khi mình nghe pháp, mình ngồi thiền, mình công phu và hàng ngày mình làm bất cứ cái chuyện gì thì mình cũng nghĩ rằng là như hơi thở vào hơi thở ra, hễ mình ngưng thở là mình chết. Có nghĩa là cái giờ đó, cái ngày đó, cái giây phút đó mà mình không có siêng năng kiểm soát về suy tư, về lời nói, về cái hành động của mình ở trong cái giây phút hiện tại là mình chết. Có nghĩa là mình không phát triển được cái năng lượng của yêu thương và tự giác, mình không có hạnh phúc, mình không có cái niềm vui cho mình và cho người. Thì mình quán chiếu như vậy nó rất là rõ. Tinh chuyên như hơi thở, không ngưng nghỉ buông lơi. Không ngưng, ngưng nghỉ là chết. Quý vị có thể tìm những cái ấn tượng rất là mạnh để thực tập. Ví dụ như một cơn lũ, nước ở trên nguồn nó chảy về rất là mạnh, và hai vợ chồng đang ngồi trong một cái chiếc thuyền nhỏ, cái chiếc thuyền đang nó đang chảy xuôi về cái dòng thác lũ, và hai vợ chồng đó phải dùng cái sức để mà chèo cái thuyền đó ngược lên hoặc là ngang qua để vượt lên bờ. Thì các vị tưởng tượng cái lúc đó buông lơi hay là tinh thần cái chết đó, nó như sợi tơ kẽ tóc. Nếu mà hai người không có luyện tập, không có vững mạnh và không có liên tục đó, thì chìm cái thuyền đó, nó đưa về ở dưới cơn nước lớn. Cái tai nạn nó xảy ra tại Huế, tại miền Trung hàng năm. Và hồi đứa nhỏ thầy cũng đã đi cứu trợ. Và hồi đứa nhỏ nữa, thầy với anh thầy đó, bị trôi xuống cái dòng thác. Hai người suýt chết rồi, lúc đó cũng khoảng 7-8 tuổi thôi. Kỳ thực là thầy và anh thầy là đi tắm buổi trưa, trộn mẹ ra cái dòng sông. Cách nhà đi bộ khoảng độ 30-40 phút ấy. Thì cái dòng nước nó chạy xiết mạnh lắm. Thường tắm ở trong bờ thôi. Nhưng mà thầy thách anh thầy rằng là dám ra ngoài coi. Ông nhảy ra nước nó đùa. Đùa thì thầy nhảy tới, thầy kéo lui, thành ra hai anh em nó đùa xuống dưới cái thác. Thì ông anh thầy ông vỡ được một cái cành cây đeo lên. Thầy trôi mất. Nhưng mà thầy là trôi xuống dưới thì thầy thấy một cái bụi cây, thầy vỡ cái bụi cây. Và khi thầy bò lên được thì thầy ngồi trên bờ. Thầy đứng quan sát để tìm anh thầy đâu, thì thầy cũng bò cũng leo lên. Nếu mà lúc đó thầy không tinh thần kịp thời đúng lúc thì nó trôi về ở dưới thác rồi, chết cả hai người buổi trưa trống mẹ đi tắm. Thành ra những cái thí dụ đó để thấy rằng là mình có những cái may mắn, nhưng mà thật sự đó, trong cái giây phút đó mình biết mình làm gì. Thì trong đời sống hàng ngày của mình đó, mình không có để ý một cách cẩn trọng và sâu sắc như vậy, cho nên cái lơ là nó tới. Mà khi lơ là nó tới thì cái tâm mình nó chết mà. Cái cảm giác của mình nó chán nản. Cái lời nói của mình nó có tính cách không tích cực. Và cái việc làm của mình nó có tính cách dễ vui và không có sáng suốt. Thành ra mình phải đưa ra những cái hình ảnh trong cuộc đời của mình. Trong những cái khi nguy biển mà mình làm sao mình thoát được nào. Thì cái lúc đó là mình biết rằng là mình thật sự là cái lúc nào mình rất tích cực, mình rất tinh thần, chớ bỏ mất cơ hội. Chớ bỏ mất cơ hội, coi thử mình có bỏ mất nhiều cơ hội ở trong đời sống, trong ngày đó, nhiều khi mình không có để ý tới cái sự trau dồi về tâm, không có để ý tới những cái sự đóng góp, chấp lao, phục dịch. Mình qua loa ngày đoàn tháng, rất là uổng. Tham cứu từ thanh tâm, mình lo tham cứu giáo lý, tham cứu tư tưởng, tham cứu nhiều chuyện lắm, nhưng mà mình quên tham cứu về mình. Đây là cái thiếu sót của những người tu đó. Mình tham cứu về ngành này ngành khác, về ngoài tư tưởng, về kỹ thuật, về những cái chuyên môn. Thì đôi lúc mình rất là giỏi, nhưng mà tham cứu về mình, tham tức là để ý tới, cứu tức là xét từng ly từng tí cái cách sống hàng ngày của mình. Mà xét như vậy ngày nào phải xét hết đó. Cho nên chữ xét này gọi là quán. Mình vừa thiền là cơ hội để xét về mình, chứ không có gì hết đó. Theo dõi hơi thở để xét về cái thân thể của mình, nó đau chỗ nào, nó lành chỗ nào, nó tươi vui chỗ nào, nó không tươi vui chỗ nào. Quan sát về yếu tố vật lý. Nhưng mà quan trọng ấy, quan sát về yếu tố tâm lý, tức là quan sát về cảm giác, gọi là tâm hành hay là cảm thọ. Nó khởi, mình thấy nó sinh khởi, chứ đừng có cho nó rằng là thiện hay ác, cho nó đúng hay sai. Mình cứ quan sát nó, cứ theo dõi nó đi, coi thử tâm hành của mình nó đang làm cái gì, và mình biết nó đang làm cái gì. Chỉ có như vậy thôi thì gọi là quán. Cho nên khi các thầy, các sư cô, quý Phật tử mà người thiền, mà đừng có nghĩ rằng tâm nó định. Tâm là nó phải hành, tức là nó sẽ chuyển biến, không bao giờ nó dừng hết. Mà mình tu tập mà muốn cái tâm mình dừng á, là theo thầy đó không phải là đúng lắm. Cái tâm luôn luôn nó sân khởi, nó sinh diệt, nó biến dị, nhưng mà mình phải biết nó đang biến khởi về cái gì. Nó biến khởi về cái tiêu cực thì mình biết rằng nó đang biến gì về cái tiêu cực, biến khởi về cái tiêu cực. Nó đang biến khởi về cái tích cực thì mình biết nó đang biến khởi về cái tích cực. Chúng ta biết nó đang là gì. Mà khi biết nó đang là gì rồi thì mình có thể làm chủ nó được. Nếu mình có một cái ước vọng thâm trầm thì cái tâm tiêu cực mình không được. Cái tâm nào là tâm tiêu cực không làm nên được việc gì đâu. Đừng có nghĩ tới. Thành ra mình nghĩ qua cái khía cạnh tích cực thì cố gắng cái chuyện này mình có thể làm được, có thể không qua tâm tay, đừng có chán nản. Người ta làm được, mình làm được. Các huynh đệ làm được, mình làm được. Các thầy lớn làm được, mình làm được. Thành ra cái công trình tham cứu về thân, tham cứu về tâm đó, đó là cái công trình của cái người xuất gia và công trình của những người Phật tử đi tìm giác ngộ. Tại sao mình phải tham cứu nhiều việc ở ngoài thân nhiều quá đi? Vừa vừa là được rồi. Tham cứu nấu ăn sao cho nó tương đối ngon, dinh dưỡng, ít tốn kém. Thì tham cứu những cái thực tế như vậy là được rồi. Tham cứu thế nào để mà xây một ngôi chùa cũng ít tốn kém, rộng rãi, có những điều kiện tiện nghi cho tăng ni, cho Phật tử về tu học thì được rồi. Rồi mình tham cứu một cái loại lý thuyết nào để mình so sánh giữa cái lời Phật dạy và giữa những cái lý thuyết đó, nó có tương quan nhau gì không, và nên mình chọn cái nào để thực tập. Cái lý thuyết của Đức Phật có thể là một cái nguyên tắc, hay là mình nên chọn một cái lý thuyết này là một cái nguyên tắc. Thành ra mình để so sánh và để thấy rằng cái giá trị của Phật pháp đó, nó cao hơn, nó rõ hơn, nó sâu hơn và nó có cái tầm cỡ hơn thì mình chọn Phật pháp. Thì khi mình tham cứu như vậy là để mà quán chiếu, mà thực tập, và đôi lúc để mình biện giải cho những người mà họ chưa có căn bản, họ thấu rõ cái lý thuyết đó, và để chọn lựa để thực tập. Thì cái người tu là nghiên cứu là để mục đích như vậy thôi, nhưng mà nó rất là phụ thuộc. Tham cứu về tự thân có bao nhiêu những cái tâm hành về ác trong giây phút đó, có bao nhiêu cái tâm hành về thiện ở trong cái giây phút đó, và cái sự tham cứu này liên tục thì ta gọi là thiền quán liên tục ở trong đời sống. Đó là lý do tại sao mà ở trong truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy họ ngồi thiền suốt ngày. Thầy nói là tu ra ngồi thiền suốt ngày đâu phải ngồi thiền mà thành công đâu. Nhưng mà sư ông Tăng Phu Lu, một trong những giáo thọ lớn của thầy tại Mỹ, sẽ ông nói cái tâm hành của mình nó sinh khởi, cái cảm giác của mình nó sinh khởi, cái tư tưởng của mình nó sinh khởi. Thành ra mình ngồi để nhìn nó như một dòng nước chảy. Hễ mình càng nhìn nó, mình càng biết nó, và mình càng biết nó thì mình càng vui về nó và biết làm chủ về nó. Đó là cái thiền của Vipassana, tức là thiền minh sát, tuệ minh sát. Tức là mình thấy được những cái tâm hành ở trong giây phút hiện tại đó, và thấy một thời gian để có cái thói quen một cách liền lỉ sâu sắc và đến một cái mức độ gọi là quán chiếu, nó có một cái thiền xạo rồi, giống như mình lái xe đó. Hay giống một người mà bắt đầu lớn lên, bắt đầu đã biết đi trên mặt đất đó, thì tự nhiên đi mà không cần để ý mình đi nữa, lái xe mà không cần để ý mình lái xe nữa, tự nhiên như vậy thôi. Thì khi mình quán chiếu cái tâm hành của mình đến một mức độ tự nhiên như vậy đó, thì mình kiểm soát được hơi thở, kiểm soát được suy tư, kiểm soát được lời nói và kiểm soát được cái sinh hoạt của mình ở trong đời sống. Và người đó làm chủ được mình, làm chủ được về thân, không có tạo ác, làm chủ về tâm, không có khởi sinh và tạo tác điều ác. Cho nên cái thiền mà gọi là tuệ minh sát á, họ công trình ghê lắm. Nhưng mà trước hết á, thiền sinh phải có thời gian để ngồi, để nhìn cái tâm hành của mình. Tâm hành sinh diệt, tâm hành tương tục sinh, tương tục khởi. Thành ra đây tạo cho mình thói quen như là tập cung phu, luyện võ, nó không có gì hết. Thì khi mà các sư ông lớn họ có kinh nghiệm, họ giải thích rất đơn giản, mà không có lý luận gì hết. mình khám được. Tinh chuyên như hơi thở, không ngưng nghỉ buông lơi, chớ bỏ mất cơ hội tham cứu từ thân tâm. Tham cứu, cho nên cái chữ tham cứu này thì ông Nhân Lành thường dùng cái chữ là deep looking, study about looking, tức là học cái cách nhìn. Mình nhìn gì? Nhìn cái cảm giác của mình, cái cảm thọ của mình, feelings. Nhìn về cái tâm thức phân biệt, sinh khởi, nhận thức của mình, consciousness. Và cái nhìn này á, nó không có khó, nhưng mà có điều mình không có để ý và mình không có nhìn tương tục của nó. Cho nên mình bị cái tâm hành không có tốt á, nó làm cho mình mệt, nó làm cho mình phải đắm vào ở trong một cái suy tưởng nào đó, trong một cái mục tiêu nào đó, và trong những cái ước vọng nào đó. Nhưng mà tâm hành nó vốn nó không có sáng suốt, nó không có cái khả năng mẫn tuệ để mà nó dẫn dắt mình. Vì vậy cho nên mình bị nó dẫn dắt. Vì vậy mà khi mình quan sát nó là để dừng lại. Trong bài này chúng ta có thể học 4 cái yếu tố giáo lý về điều xấu ác đã sinh. Cái điều xấu ác đã sinh tức là hạt giống ở trong tâm của mình. Hằng ngày mình nói những cái điều không có tốt đã phát sinh. Hằng ngày mình suy nghĩ những cái điều không có tốt nó đã phát sinh. Hằng ngày mình đã làm những cái điều không tốt nó đã phát sinh, và mình quan sát này nó đã phát sinh. Khi nó đã phát sinh á thì mình phải trị liệu như thế nào, gọi là sám hối, ăn năn, chừa bỏ. Đây là những cái giáo lý căn bản. Điều ác đã làm, nguyện chấm dứt như thế nào. Mình tụng kinh, mình đọc kinh Lương Hoàng Sám để thấy biết cái lỗi của mình, có những cái lỗi mình không thấy, nhưng mà các tổ đã cho mình thấy cái lỗi lầm của mình về thân khẩu ý nó rất là nhiều, cho nên phải sám hối, phải ăn năn, phải nguyện chừa bỏ, chứ không thể cứ tiếp tục. Đôi lúc mình thấy mình không có lỗi gì hết, nhưng mà trong quá khứ lâu xa mình không có thấy. Do vậy trong giáo lý, trong lời của Phật dạy, của tổ dạy cho mình thấy rõ, và mình biết được cái tương quan của mình với cái tương quan ở trong những năm xưa, trong những kiếp xa xưa. Bây giờ tại sao mình hay bệnh, tại sao mình tu tập không có tinh thần, tại sao mình học không có nhớ, tại sao mình bị tật nguyền, tại sao mình bị nghèo hèn, tại sao mình bị người ta ghét bỏ, tại sao mình bị cô đơn, vân vân. Tất cả những cái đó đều nó có cái nhân ở trong quá khứ. Thành ra dù mình không có biết một cách rõ ràng, nhưng mà khi mình quán về giáo lý, quán về những cái lời dạy nhân quả đó, thì mình biết được rằng là những cái điều sau đó mình đã tạo. Vì vậy hôm nay phải nguyện sám hối, phải ăn năn, phải chừa bỏ, đừng có lặp lại những cái tương tự như vậy. Thành ra khi mình tụng kinh tụng ít được, lại Phật lại ít được, nhưng mà phải lập được cái sự tham cứu. Từ mình tham cứu không có rõ, cho nên phải dùng kinh, dùng những cái lý thuyết ở trong những bài sám, những cái lời giải ở trong bài sám để mà soi. Và mình xem cái đó như một cái tấm gương để mà soi cái mặt của mình, cái mặt của tâm địa đó. Cái điều thứ hai đó là cái phương pháp để ngăn ngừa. Phương pháp ngăn ngừa của mình ấy, là cái sự thực tập đó, thực tập hàng ngày đó. Tại sao mình phải đi ngồi thiền? Tại sao mình phải tụng kinh? Tại sao mình phải lễ Phật? Tại sao mình ăn cơm chánh niệm? Cái đó là thực tập để có một thói quen mới. Cho nên trong ngày đó mà mình không có tham thiền, không có ngồi thiền, suốt ngày là không có thời thiền nào hết, không có đọc kinh này, không có sám hối này. Thì trong ngày đó mà mình không có thực tập á, thì mình đừng có nghĩ rằng là mình làm chủ mình được. Cái tâm mình nó buông lung lắm, tâm mình nó nghĩ ngợi, tâm mình nó tính toán. Nhưng mà hay là mình lên ngồi thiền được giờ đồng hồ, tụng kinh được giờ đồng hồ, thì cái tâm của mình có cơ hội để quan sát, để tham cứu một giờ đồng hồ. Đi ngồi thiền tụng kinh bái sám được 2 tiếng đồng hồ thì mình có cơ hội để mình tham cứu 2 tiếng đồng hồ. Anh đã các vị thấy rằng là các sinh viên, nhất là sinh viên lên đại học rồi đó, và lên cao học, chưa nói đến tiến sĩ, họ tham cứu sách vở ghê lắm. Họ làm việc một ngày nhiều khi 10 tiếng. Có nhiều em nó học quá, nó học đến 12, 13 tiếng một ngày. Nó làm luận án, nó làm tiểu luận rồi mình nổi. Nó là người cái gốc Mỹ đấy. Còn mình là Việt Nam mà đi học những cái chương trình tiến sĩ, chương trình cao học nó cũng phải đọc sách ghê lắm. Đọc sách đến nỗi thấy sách mà sợ sách. Nghe là 2 cái tiếng học là trong người mình ấy, nó giống như đối diện với một cái ác ma, một cái loại ác quỷ vậy, không còn tinh thần nữa. Có nhiều em là học rồi nó lost mind, cái tâm nó không còn bình thường nữa. Ở tại miền Nam Cali ấy, có một gia đình 3 cô con gái. Cái cô đầu là học bác sĩ giải phẫu. Cô thứ hai là bác sĩ về tâm lý, và cô thứ ba học về dược sĩ. Học đêm học ngày. Thấy người ta đỗ đạt, ta ra trường mà mình chưa ra. Học đêm học ngày. Cô học đến nỗi sao rồi cô nóng người lên, cô cởi áo cởi quần, cô đi ngoài đường. Không còn biết mình là ai nữa. Mẹ hỏi sao con cởi áo cởi quần, con gái mà cởi áo cởi quần kia, con này nóng quá. Thì không có nói. Tức là cái tâm của cô bây giờ giống như lửa nó đốt. Không những lost mind, mình lost feelings, lost everything in her mind, her body. Mất hết. Không còn cái cảm giác bình thường nữa. Còn cái cô thứ hai là cô bị động kinh. Đưa lên đây, thầy nói chuyện, cô không có tỉnh táo. Cái cô thứ ba là gật lên gật xuống. Tức là 3 người bị hư hết. Và khi thầy thấy những cái tình trạng như vậy đó, thì thầy mới dạy tuổi trẻ, mới dạy con em, đừng có nghĩ con em mình học giỏi là có hạnh phúc, cứ thúc thúc nó. Người nào cũng cứ nghĩ rằng con mình ra tiến sĩ, người nào nghĩ rằng con mình ra bác sĩ, người nào nghĩ con mình ra nha sĩ để mà làm giàu. Cứ đúc thúc con, bao nhiêu tiền nông involve vào đó hết. Nhiều khi làm việc từ thiện, cúng dường, làm một đôi chuyện phước cũng không có làm tới. Nó để tiền lo cái sự nghiệp tương lai cho con cái đã. Và đúc thúc con, mà trong khi đó con không có khả năng học. Rồi bao nhiêu những cái dụ dỗ, bao nhiêu những cái giải trí của thời đại xung quanh đó, nó làm cho con mình bị nhiễm. Và nó học không còn nổi, nó ham chơi, nó đắm vào ở trong... trong cái tình trạng mê đắm về sắc dục, về ăn uống, và nó bỏ học, mà ba mẹ cứ tưởng rằng là nó sẽ được như vậy, cho nên nó lo lắng, ba mẹ lo lắng, đó là cái khủng hoảng lớn nhất của nhiều gia đình. Cho nên có con học giỏi mà không cho nó đi tu tập, không cho nó tiếp xúc với ở trong những tăng thân 5-3 ngày để giải tỏa những cái căng thẳng, cái áp lực về tâm địa của nó. Đó là cái sai lầm rất lớn của các nhà giáo dục, của các ba mẹ. Thành ra trong chương trình giáo dục Mỹ, học khuyến khích sinh viên, học sinh phải có cái thời giờ để giải trí lành mạnh. Và họ học không có tình trạng thi cử. Đủ credit, đủ điểm ra trường thôi. Thành ra họ không bao giờ cho sinh viên, học sinh có cái ý niệm là thi rớt và thi đậu. Chỉ có thời gian dài hay ngắn mà thôi. Và đây là một cái công trình nghiên cứu của các nhà giáo dục và văn hóa Tây Phương. Trong khi ở Việt Nam và Tàu mình chưa cân cãi được cái này. Cái điều thứ ba đó, là điều tốt lành. Tốt là hạt giống tốt. Đó. Mình đã có và đang có. Cho nên mình phải biết cách nuôi dưỡng nó. Ví dụ mình có cái hạt giống xuất gia này đó, mình có hạt giống đi tu nữa, nó quý lắm. Bởi vì cả hàng triệu người mà được mấy chục người đi tu hay là 100 người đi tu, ít lắm. Và mình biết cái hạt giống đi tu là rất tốt. Mình biết rằng tự mình nuôi dưỡng nó không có được, nên mình nhờ thầy nuôi dưỡng, nhờ huynh đệ nuôi dưỡng, nhờ các sư anh sư chị nuôi dưỡng giúp. Và cũng chưa đủ, cần phải có Phật tử nuôi dưỡng, cần phải có giáo pháp nuôi dưỡng. Thành ra lúc nào mình cũng tạo cái điều kiện tốt lành để mình nuôi dưỡng cái hạnh của người xuất gia. Đó là lý do sao mà các thầy lớn, các vị mà có cái ý thức về nuôi dưỡng tăng ni, để ý từng ly từng thị. Không những nuôi dưỡng về cái chỗ ăn, chỗ ở cho nó có cái điều kiện tối thiểu, mà phải nuôi dưỡng về tâm, vun bồi cái tâm từng giây từng phút. Nếu không thì vì nó sơ suất một chút là bỏ mất cơ hội. Thành ra các thầy các cô đi tu mà bỏ tu là cái chuyện đó không có nghi ngờ gì hết, không có ngạc nhiên gì hết. Bởi vì cái người đó không tự nuôi dưỡng liền lỉ, và huynh đệ thầy tổ bên cũng không có phương pháp, cũng không có những cái khéo léo, những cái kỹ thuật nghiên cứu sáng tạo hàng ngày để nuôi dưỡng. Thành ra họ bị mòn mỏi cái chí hướng đó và bỏ cuộc. Cái chuyện đó nó thông thường lắm. Thành ra một thầy một cô mà không tu nữa đừng có gì ngạc nhiên hết đó. Từ người đó không được nuôi dưỡng, và từ cái tăng thân mà người đó thường trú không có cơ hội, không có đủ điều kiện, không có đủ thầy hay, không có đủ bàn tốt để mà nuôi dưỡng. Thành ra họ mất đi cái hạt giống xuất gia chứ không có gì hết đó. Thành ra mình đưa ra cái hạt giống xuất gia là thí dụ thôi. Mình có rất nhiều cái hạt giống tốt, tức là có những cái thao thức để giúp đời, giúp người. Mình có cái thao thức làm sao cho Phật giáo nó được lớn mạnh ở trong cái xã hội khổ đau. Mình có thao thức làm sao để cho người nào cũng biết cư xử với nhau bình đẳng mà không có thù hận. Mình có cái tâm thao thức rất là lớn. Vì vậy mà các người mà gọi là họ tranh đấu, họ làm chính trị, họ đòi nhân quyền, họ cũng có những cái thao thức, những cái ước vọng rất là lớn, nhưng mà không được nuôi dưỡng và không có điều kiện. Thành ra họ bị lầm lạc ở trong những cái chú thuyết và trong những cái đám người mà gọi là không có trí tuệ và không có cái tâm hồn lớn, chỉ có thù oán và đòi giết nhau thôi. Vì vậy mà ở trong mỗi chúng ta đã có cái hạt giống rất là tốt, bây giờ cần phải nuôi dưỡng. Thành ra những cái bài thi kệ mà nói mình nương tựa nó tăng thân là để nuôi dưỡng cái hạt giống xuất gia. Nương tựa nó thầy bạn giỏi là để nuôi tưởng dưỡng cái hạt giống từ bi hỷ của xã. Thành ra mình phải biết tạo ra. Không có ai hiểu được cái thao thức của mình bằng mình. Thành ra mình phải tự tạo ra một cái môi trường để mình nương tựa, mình tự tạo ra một cái hình ảnh, một vị thầy để mình tìm tới. Tự tạo ra là mình phải nuôi dưỡng cái ý thức của mình một cách minh mẫn và liên tục. Hãy cái chỗ nào mà có thiếu thốn điều kiện nhưng mà có tu, có học, có hướng dẫn, cứ bám vào chỗ đó. Còn cái chỗ nào mà đầy đủ tiện nghi, mà dễ dãi, vui vẻ, mà không có tu, có học, không có hướng dẫn gì cả, ở đó một ngày là được rồi. Nên là rời gót đi chỗ khác. Ở đó rồi để bám vào cái ăn, cái ngủ, cái chơi, cái tự do, cái thao túng. Thì ở như vậy là nó thỏa mãn với cái dục tính và cái tâm đời của mình thôi, nó không có khá gì hết. Thành ra cái người mà họ đi học đạo, họ đi tìm những cái nơi để họ nương tựa đó, và họ nương vào nơi cái vị thầy, họ nương vào nơi cái đại chúng ở đó. Và quan trọng hơn là họ nương vào nơi cái phương pháp thực tập có hợp với họ hay không. Còn cái chuyện mà cơm ăn áo mặc đối với họ, họ đâu có cần tới, họ có hai bàn tay, họ có thể đủ nuôi thân họ. Nhưng mà khi họ tới đó, họ nương lên vị thầy, họ nương lên đạo chúng, họ nương lên phương pháp thực tập, và họ nương lên cái môi trường nó có những cái điều kiện ắt có đủ cho một người xuất gia. Chẳng hạn như nó vắng lặng, có cái không khí thanh tịnh, có một cái không gian và có những cái sự ấp ủ của nhiều huynh đệ. Và cái sự ấp ủ lớn nhất là một cái không khí thiên nhiên trầm lặng, và để cho họ tự tham cứu về chính họ được. Cho họ đâu có cần học kinh, học điển, họ đâu có cần nghe nhiều đâu. Họ muốn tham cứu về con người của họ. Cho nên những cái người mà thông minh, họ thấy được cái hạt giống đó và họ đi tìm cái môi trường để được nuôi dưỡng. Vì vậy mà cái điều thứ tư là tạo cơ hội và môi trường. Cho nên cơ hội môi trường này mình chọn lựa, mình tạo ra. Ai giới thiệu gì thì cứ giới thiệu, nhưng mà mình quan sát bằng mắt, nghe bằng tai, trực tiếp bằng những cái tiếp xúc sinh hoạt hàng ngày của mình, mà mình thấy được rồi mình mới dấn thân vào ở cái môi trường đó. Chứ còn mình nghe dư luận, nghe giới thiệu, nghe quảng cáo, nó chưa có đủ. Nhưng mà trong thời đại này, con người bị một cái bệnh gọi là bệnh quảng cáo và mê quảng cáo. Hễ mình nghe chỗ nào có thiền sư nổi tiếng, nghe chỗ nào có những cái gì mới là mình tìm tới, có tốn kém bao nhiêu mình cũng đi hết. Thành ra nhiều người hỏi này, tại sao thầy không đi về quê hương của Phật thăm chuyện cho tụi con đi theo? Thầy mỉm cười, thầy không trả lời, bởi vì trả lời nhiều khi ta hiểu lầm. Cái quê hương Phật là nó nằm ở trong tâm của mình, nó nằm ở trong cái đời sống hàng ngày của mình. Khi mình chưa có niềm tin, mình chưa có pháp môn, mình chưa có cơ hội, mình chưa có môi trường, thì mình phải đi tìm cầu để mà nó nuôi dưỡng cái tín tâm. Nhưng mà khi mình thật sự đã có tín tâm, thật sự đã có pháp môn và thật sự đã có môi trường, thì cái quê hương của Phật nó nằm ở nó chính, không phải nằm ở bất cứ một cái nơi nào. Và vì vậy mà cái việc mà đi hành hương hay cái việc mà trở về quê hương Phật vân vân, tất cả những cái hình thái có tính cách bên ngoài để khích lệ cho cái niềm tin của người ta chưa vững. Có người họ không có phát tâm tu gì hết, nhưng mà sau một chuyến hành hương Ấn Độ về, họ phát tâm, họ tu, họ xuất gia, cái nó khích lệ. Nhưng mà nếu các cô các thầy mà có vững chãi rồi thì cũng cần phải ao ước những cái chuyện mất thời giờ vô ích. Cứ ngồi đó mà thở, ngồi đó mỉm cười, hãy rảnh ra ngoài sân chùa trồng thêm cây hoa, lượm thêm một cọng rác, hãy mà làm được chút tiền thì hướng về quê hương nghèo Ấn Độ Việt Nam, gửi 200-300 về cho những cái cơ quan từ thiện để họ cứu đói, họ giúp những người tàn tật. Những cái đó là những cái tích cực và những cái mà nó có cái tính thực hiện được cái ước vọng thâm trầm của mình. Mình đừng có nghĩ nó như nhỏ, bởi vì đó là cái cơ hội để nuôi cái hạt giống lành, nuôi cái hạt giống của Bồ Tát trong. Cho nên mình học cái bài thi kệ tiếp để nó rõ về cái ý này. Cái bài thi kệ này mình cho nó cái chủ đề là lưu tâm. Đừng nghĩ việc ác nhỏ. Câu này là câu Phật dạy đó. Đừng nghĩ việc ác nhỏ. Không dứt, dứt là chấm dứt. Không dự phòng. Đừng nghĩ việc ác nhỏ, không dứt, không dự phòng. Đừng nghĩ việc thiện nhỏ. Đừng nghĩ việc thiện nhỏ mà chẳng lưu tâm làm. Những cái bài kệ này nó giúp cho cái tế hành của mình. Tế hành tức là những cái hành nhỏ đó, cái hành sâu đó, cái hành mà thâm trầm đó, mà không ai để ý tới đó. Thì khi mà mình quán những bài kệ này cho mình trầm tĩnh và cho mình thực hiện cái chí hướng của mình ở trong cái sự vui, trong cái sự an ổn, trong cái sự trầm hồng và trong cái những cái điều kiện mà mình có thể đi tới được những cái sự nghiệp của người xuất gia, tức là tình thương và tuệ giác. Đừng nghĩ việc ác nhỏ. Mình nói một câu thôi, nói một câu mình cũng xét cho kỹ thôi. Ví dụ trong câu đó mình có 6 chữ mà 5 chữ hay, còn 1 chữ cũng hay thôi, phải gàn lọc lập tức. Y như mình ngồi mình viết văn vậy đó, viết một câu kể, viết bài văn mà mình đọc lui đọc lại thấy câu nào không có hay, nó đồng chạm đến người này người khác. Nếu người Phật tử đọc thì thấy thích, nhưng mà người công giáo đọc có đau lòng. Nếu một người tu đọc thì thích, nhưng mà người không tu đọc đó, họ thấy không có tác dụng, thì mình phải sửa ngay liền. Cho nên cái câu văn sáu chữ thôi mà mình đọc thấy cũng được, cái người cùng tôn giáo đọc cũng được, người khác tín ngưỡng đọc cũng được. Mà cái người có tin đạo Phật đọc được, mà không tin đạo Phật đọc được, thì mình phải sự lưu sự tới một cái câu văn như vậy thì mình mới gợi đi, hoặc là mới nói ra ở trong pháp thoại. Nhưng mà mình không gạn lọc như vậy là chứng tỏ rằng là cái điều ác nhọc mình không có để ý tới, mình chỉ nghĩ một cách tổng quát thôi, và nghĩ cho mình nhiều một chút, hay là nghĩ cho đoàn thể hay chùa chiền mình một chút, mà không nghĩ đến người khác, không nghĩ đến đoàn thể khác, không nghĩ đến ngôi chùa khác, và không nghĩ đến cả cái nếp sống của con người trên trái đất này, thì chứng tỏ cái câu nói của mình, cái lối hành xử của mình đã phạm vào cái việc ác nhỏ mà mình không có quan chiếu tới. Thành ra thầy đọc bất cứ một tác phẩm nào, một cuốn sách nào mà nói xấu bất cứ một đoàn thể, một tổ chức nào, dù cái xây dựng hay chị nữa, thầy thấy không có đẹp. Mình xây dựng không phải là cái cách chửi bới và đập phá, mà xây dựng là làm sao để cho thấy, cho người ta thấy những cái đẹp hơn những cái đó. Và những cái đó là vì quá khứ thiếu người hướng dẫn, quá khứ vì cái hoàn cảnh của xã hội, vì hoàn cảnh của lịch sử, vì biến cố của đất nước. Nhưng mà bây giờ những người sinh sau đẻ muộn mà cứ mà lì, cứ chửi bới, cứ đào xới, và những cái người mà sinh những cái thế hệ bình an, họ bị ô nhiễm và họ thù hẳn bởi cái người không có khéo đào xới những cái đống tro tàn. Thành ra mình cũng nói những cái khuyết, nhưng mà nói sao cho thật là dễ thương, thật là khéo. Ta đọc 10 chữ để ta cảm nhận được 5 chữ. Nhưng mà ta đọc 10 chữ mà không cảm nhận được cái chữ nào ở trong cái ngôn ngữ của mình hết, thì mình đã chứa đựng không phải cái việc ác nhỏ mà việc ác rất là lớn. Thành ra khi mình nói pháp thoại, khi mình nói chuyện với huynh đệ, khi mình cư xử với nhau lời qua tiếng lại ở trong đời sống, kiểm soát từng chữ. Mà muốn kiểm soát được từng chữ đó, phải học về ngôn ngữ, phải đọc sách, phải biết sử dụng cái từ đó. Đôi lúc cái ý mình rất hay, mình sử dụng cái từ không có đúng, làm cho người khác họ hiểu lầm. Cho nên phải học cái từ ngữ để mà sử dụng, chứ không phải học để mà viết văn, viết thơ cho nó hay, mà để sử dụng trong khi nói năng, trong khi giao tiếp, trong khi viết một bài xiển văn để đọc trước quần chúng, khi mình là một trụ trì hay là một người lãnh đạo một cái nhóm. Chứ không phải mình cầm micro mà mình nói hay được đâu. Không có tu tập, không có quán chiếu thì không thể nói tác xúc vào tâm địa của người ta được. Mà không nói tác xúc được tức vì nó có những cái điều ác như nhỏ, lờn cờn cũng quá nhiều, hoặc là quá thô đi nữa. Tức là phải chấm dứt và phải dự phòng, tức là phải kiểm soát. Thì học ăn, học nói, học gọi, học đùng hết, mấy cái chữ rất là hay. Thầy nhờ những cái chữ đó mà tác động vào ở trung tâm rất là nhiều. Ăn cũng phải học. Ăn sao cho nó đúng chỗ, đúng nơi, đúng cái thức ăn, đúng cái chỗ ngồi, đúng hướng. Nói năng sao cho nó dễ thương. Hả? Cái mặt mà đang buồn, đang rất là serious, mà nói câu ra ta cười, đẹp hết sức. Tức là người đã có cái bàn tay thiền xảo, hay là có một cái tâm nó rất là sâu, rất là sáng, mở được cái cõi lòng của người ta ra, là nhờ biết đại lọc ngôn ngữ và đại lọc ý thức. Đừng nghĩ việc thiền học. Cho nên thầy thích huynh đệ tập trồng cây, tập lượm rác, tập quét dọn, toàn là cái chuyện rất là nhỏ. Có một hôm Phật tử nó nhỏ với nhau mà thầy nghe được. Trời ơi, cái ông đó là ông viện trưởng đó, mà ông lên làm rác kìa. Cái ông viện trưởng, ông già hơn tôi, các vị lầm rồi. Ông là hơi dũng dũng tôi thôi. Ông với tôi là đẻ một ngày nhưng mà khác giờ. Cái ông kia đó khá lắm, tôi là hầu ông á. Rồi cái bà đó lâu 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 lắm vào không gặp thì nói như vậy là bà tin. Và nói thầy cho con gặp thầy viện trưởng, thầy nói cái ông này ông hay đi lang thang trong rừng khó lắm, có thể vô ăn cơm hay sao gặp. Thầy vô ăn cơm lại thầy ngồi trong bà chạy lên mặt, thầy là thầy viện trưởng đó. Thành ra những cái nhu nhỏ này đó, thầy muốn nói một cái ý rất là sơ đẳng thôi, là đừng có nghĩ rằng mà đi lùm rác là mất cái danh nghĩa của mình đấy. Đâu có danh mà mất. Viện là cái tên đặc để mà phân biệt các thầy trong chùa, thầy lớn thầy nhỏ để gọi, nhưng nó tạm gọi thôi. Cái gì là lớn, cái gì là nhỏ. Một cái ông thầy mà không biết đi lùm rác thì không phải là một ông thầy sạch sẽ, mà đơn giản vậy đó. Thành ra cái chuyện lùm rác, cái chuyện trồng những cây kiện, cái chuyện mà săn sóc trong tu viện, thực sự ra không phải làm cho tu viện mà làm cho cái tâm của mình. Cái tâm của mình, mình trồng cái cây là mình trồng cái cây thiền ở trong tâm. Mình lượm cái rác là mình lau chùi được cái sạch sẽ ở trong tâm. Và mình đóng góp được cái gì bằng tay của mình, là tức là khối óc của mình nó điều động. Thành cái hạt giống đó nó rồ nở ở trong tâm mình, nó chưa bao giờ hết. Còn bên ngoài chỉ là cái phó sản, tức là phụ thuộc thôi. Nó không có bao nhiêu giá trị hết. Mà cái giá trị là cái hạt giống tốt đó, rất là nhỏ. Nó được tưới tầm ở trung tâm của chúng ta. Thành ra cái người tu mà theo hành Bồ Tát giới không có ngại bất cứ một cái gì hết. Ở tu viện chưa được hướng dẫn kỹ và chưa có cái thùng rác, chưa có những cái điều kiện ắt có đủ. Thành ra một lần mà lệ rác đầy hết. Thành ra cái người tu mà quán chiếu cho kỹ ấy, thì mới thấy những cái vi tế phiền não ở trung tâm, cũng như khi đi lầm rác này. Cho nên ở đây có nhiều thầy, nhiều cô đi lầm rác xong, thưa thầy sạch sẽ vô cùng. Thầy ra coi đi, thầy ra thầy thấy rác đầy ở trên đây, tôi ra hết. Không biết bao nhiêu rác mà kể, không bao giờ lượm sạch rác hết. Thì trung tâm của mình vậy, không bao giờ là sạch phiền nào hết, mà mình cứ tưởng nó sạch rồi. Đó là cái sai lầm của người tu. Cho nên các vị quan sát cái bài thi kệ này đi, thì sẽ thấy rằng là ở trong chùa, trong tu viện nó sẽ sạch sẽ lắm, ngăn nắp lắm. Nhưng mà kỳ thực cái tâm của mỗi vị nó sạch sẽ, nó ngăn nắp. Trước và hoa trái nó nở ở trong cái bảng tâm của mình trước, còn bên ngoài là luôn luôn phó sáng, có nghĩa là đó là những cái kết quả nhỏ nhỏ. Dùng như mình lận lương mà mình xài rồi mình rơi ra 5-30 cho người nghèo thôi, không có đủ thiếu gì hết. Thật ra cái mà mình xây đắp tu viện xung quanh là cái phó sáng của cái tâm lành. Bao nhiêu cái thiền, bao nhiêu cái dũng lòng là phát triển ở trung tâm mình, và cái hạt giống đó mình mang đi khắp nơi được để mà trao truyền cho người khác. Còn cái cây cảnh, cái sạch sẽ của tu viện chỉ cho những người tới tu viện mới thấy thôi. Nhưng mà cái đặc biệt ở trung tâm của mình mang đi khắp nơi, nó có chân, nó có mắt, nó có ý thức. Còn cái cây, cái cảnh của tu viện là phó sáng là vì là phụ thuộc thôi. Nó đâu có đủ điều kiện như là cái nội tâm sống đồng, sáng suốt, đầy cái thương yêu tín ở trong đó. Mà muốn như vậy đó, phải để ý tới từng việc làm nhỏ trước hết ở nơi bản thân của mình. Thứ đến ở trong phòng xá xung quanh cái phòng ở của mình, và thứ đến đó, cái cảnh trí xung quanh tu viện mình phải quan sát. Thấy một cọng rác rồi mình cúi xuống mình lượm, đừng có sợ nhấp tay, lượm bỏ thùng rác. Và mình tập như vậy đó, mình thấy không có lớn, không có nhỏ, không có dơ, có sạch. Cho nên thầy nói các sư cô, các thầy mình phát động một cái phong trào gây quỹ mà giúp cho các chùa nghèo Việt Nam. Cái chuyện này mình đã phát khởi và phải làm liên tục. Bài thi kệ thứ ba đó, định lự. Định là tập trung, lự là suy nghĩ. Cho nên người thiền là mình tập trung để mà suy nghĩ. Thế nói thiền không suy nghĩ là cái chuyện đó nhiều khi mình không nói. Suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ ở trong cái nguyên tắc thực tập của hơi thở, nguyên tắc của một đề mục. Đưa lên đề mục để suy nghĩ về cái đề mục đó. Ví dụ như mình quán đề mục vô thường, thì mình quán cái thân của mình nó đang đau. Quán về con người mình nó đang già, tóc bạc rồi. Còn con người mình răng nó đau, sắp rụng. Mình mình lừ, tức là suy nghĩ về những cái sự kiện đang xảy ra trong tâm, chứ không phải ngồi thở để mà thở. Có những lúc thở để mà thở, nhưng mà có lúc quán chiếu về cái đề mục, hoặc là vô thường, hoặc là thương yêu, hoặc là quán chiếu cái đề mục làm sao mình làm một cái chùa để có nhiều phòng cho các thầy, các sư cô ở, cho nó tiện trong khi mưa, khi gió, cũng là một cái đề mục. Cho nên đừng có nghĩ đó là không phải thiền. Nếu cái đề mục đó mà phát triển được tâm từ, tâm bi, nếu đề mục đó mà nó phát triển được cái tâm hỷ vui, tâm xả không có vướng, thì những đề mục đó theo thầy là thiền quả nghiệp, định lực. Thiền định con mắt sáng. Thiền định con mắt sáng. Mấy người Tây Phương hồi qua Việt Nam họ thấy mấy thầy, mấy con ở thiền chùa. Họ nói mấy ông thầy tu, cái đất nước sắp mất mà cứ ngồi lim dim, ảo tưởng một cái thế giới huyện hoặc xa xăm. Mấy cái ông cổ đạo họ phê phán các thầy mình về. Rồi có một hôm vào tiếp ông thầy thủ lên mình thác là chú Điều hầu trà, mấy ông nói với nhau bằng tiếng Pháp, nói tội nghiệp mấy ông thầy ăn rồi cứ ngồi lim dim. Thành ra thầy lên mình thác là cái chú Điều chú nói bằng tiếng Pháp, thiền định con mắt sáng. Do you know, we sit meditation to open our eyes to see through myself and your mind, your heart. Thiền định là con mắt sáng. Mấy ông kia xanh máu mặt, thế hai cái ông tiệm này từng pháp ông giỏi quá, tưởng nói lén không ai biết hết, dốt hết mà. Sau Lê Văn Thạc nói cho ông, mấy ông một cái bài pháp rất là ngắn, là các ông tới đây nên học, nên quan sát, đừng bao giờ phê phán. Cái đạo Phật của chúng tôi không phải ngồi lim dim đâu, ngồi định tâm mà thấy các ông tại đây muốn cái gì, chiếm đất đai hay là muốn bành trướng những cái giáo điều. Ông nói nặng lời lắm, mà ông nào từng tay mấy thầy đâu có hiểu gì đâu. Nặng lời mấy ông kia, mấy ông kia phải xin lỗi. Mấy ông đó là Bồ Đào Nha, tới truyền đạo, tới chùa thắng. Cho nên mình ngồi thiền có khi lim nhim nhưng có khi mở mắt ra, nhưng mà ngồi thiền để định và lử, định tâm để thấy được vấn đề quá khứ hiện tại vị lai, định tâm để thấy được con người của mình, và định tâm để thấy những cái tương quan sinh khởi nhân duyên nó có liên hệ đến xã hội, liên hệ đến đất nước, liên hệ đến cái sự bình an và đau khổ của kẻ khác, chứ không phải định lình ngồi lim nhim đâu. Thiền định con mắt sáng, rõ duyên hợp duyên trang, rõ duyên hợp duyên trang. Thầy Linh Tân hả? Ở ít bữa rồi lên đường đi nữa hả? Chuyện bình thường. Đến đi như sợi nắng, hai giờ này. Đến đi như sợi nắng, đến đi như vậy á thì mới có ý nghĩa. Đến cũng mang sợi nắng tới, mà đi cũng mang sợi nắng đi. Đến cũng mang cái hơi ấm tới, mà đi cũng mang hơi ấm đi. Tức là mình đi đến đâu cũng mang cái niềm vui, mang cái lợi ích. Thì cái người đó đúng là cái người tu, đúng là cái người giác ngộ. Đến đi như sợi nắng, mất còn như hư không. Đây là một bài thơ của Sơn Cư này. Thầy trích hai câu này. Mất còn như hư không. Hư không có mất không? Đâu có mất. Mất mà không mất. Hư không có còn không? Đưa tay với cũng thấy. Đâu có còn. Nhưng đây là cái tâm đã thông dung tự tại rồi. Ngồi thiền để đạt đến cái tâm thông dung tự tại. Cái sở cử của sự bất sinh, của sự bất diệt. Cái tâm bất sinh, tâm bất diệt đó là đến đi như sợi nắng, mất còn như không. Thì khi mình đến với cái tư cách đó, đi với cái tư cách đó, và quan niệm cái sự sống với cái sự thông liệu đó, thì không có gì gọi là được hay mất. Thành ra cái bài thiền định này, các vị từ từ quán chiếu và thực tập. thiền đến con mắt sáng, thiền là để đưa đến cái tuệ giác cao vượt, thấy sâu được về mình, về người, thấy sâu được nhân quả quá khứ, hiện tại, vị lai, và thấy sâu được cái tướng duyên khởi, duyên sinh, duyên dục. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng cái tướng hình nó như vậy mà mình không còn gì cả. Đến đi như sợi nắng có bao giờ mất không? Mất còn như không, hư không có bao giờ mất không? Thì cái tâm của mình, cái chân như của mình, nó cũng na ná như vậy. Khó dùng ngôn ngữ, nhưng mà mình hiểu nó na ná như vậy. Bài kệ thứ tư ha. Đúng thời. On time ha. Phải thời mà có mặt. Nhổ neo thuyền ra khơi. Ai đi vượt biên thì nhớ cái bài kệ này rất là. Phải thời mới có mặt, tới trễ một giây thôi, chứ đừng có 5 phút các thuyền nổ neo đi rồi. Phải thời mà có mặt. Nhổ neo thuyền ra khơi, đi vượt biên mà tới trễ trong vòng một giây là thào nó đi rồi. Ngồi yên nhìn sóng vỗ, thào đi rồi, bây giờ ngồi nhìn sóng vỗ thôi. Sinh tử, sinh tử khó qua bờ, nhưng mà nếu mình đúng thời mà tới, phải thời mà có mặt, nhổ neo thuyền ra khơi, ngồi yên nhìn sóng vỗ, là ngồi trên tàu mà nhìn đó, thì sinh tử vượt qua bờ. Nhưng mà mình không ngồi trên thuyền đó, thì ngồi trên bờ mà nhìn sinh tử thôi, tức là mình phải lên thuyền. Cái câu này nói rằng là các thầy, các sư cô, các vị đã phát tâm xuất gia rồi thì mình cứ bám trên thuyền. Nhưng mà ngồi trên thuyền cũng có lúc đi xuống, và hãy khi mà nói tàu nhổ neo đúng giờ đó, thì mình phải có mặt trước 5 phút, 10 phút. Nhưng mà mình tới mà thuyền ta đã chạy rồi, thì uổng vô cùng. Đó là cái lý do mà suốt cuộc đời của thầy, có nhiều khi trễ, nhưng mà không phải cố trễ, vì những cái lý do đặc biệt thôi. Còn tất cả cái chuyện nhỏ, chuyện lớn gì, thầy ít khi mà trễ lại lắm. Đi ngoài thiền, đi ăn cơm, cho đến hứa ai chuyện gì, bất cứ cái chuyện gì, khi nào cũng tới trước thôi. Từ khi trễ nải là những cái lý do quá ư đặc biệt đi. Nhưng mà người nào mà tu tập mà có cái sự trễ nải phải đúng giờ mà tới, chỉ còn thiếu một đôi chút thôi, thì bị trễ hoài. Mình phải tính trước 15 phút. Cái giờ đi ăn cơm, giờ đi ngoài thiền, mình luôn luôn tính trước 15 phút. Ví dụ như khi ăn cư như vậy mà các thầy ta đáp y ta ngồi hay mà đợi một hai người lệ mễ đi theo sau, chướng hết sức. Nhưng mà thật sự ra không được dạy kỹ. Các thầy lớn khi nào họ cũng phải tới sau, còn mình nhỏ khi nào mình có mặt trước hết. Bất cứ cái pháp hội tụng kinh hay ngồi thiền hay ăn cơm hay chấp tác hay bất cứ cái chuyện, mình phải sẵn sàng có mặt trước. Tức là để đón các vị thầy lớn họ tới. Ăn cơm cũng đón. Nhưng mà tu viện dạng gì không có đón. Cho thật ra khi mà thầy lớn ra là mình đứng hết chắp tay hết. Sư bà vô ngồi xong rồi mời người bắt đầu mới ngồi. Đó là oai nghi của Trung Hoa và người Việt Nam. Còn thầy qua Mỹ lâu quá thầy căn cãi hết. Thành ra các vị nhiều khi lớn ở trong chùa không có oai nghi. Về Việt Nam là chết. Chết sao biết không? Tức là không còn cái nếp nữa. Thành ra mình phải tập cho quen, để khi về Việt Nam mình phải biết. Mà nếu về Việt Nam không biết phải đứng nhìn, hay là phải hỏi. Hỏi mấy sư chị lớn, có chị nhá. Cho mình ngồi mà sư bà đi ra mà không đứng. Hoặc là ta đứng mà mình ngồi, ta ngồi mình đứng. Cho nên quan sát ngay trong hiện cảnh để học những cái bài học mới. Chứ còn trong kinh sách hay trong giáo lý hay trong lời của thầy tổ dạy không bao giờ dạy một cách đủ. Từ mình phải quan sát bằng đôi mắt. Nhìn người ta làm gì thì mình làm ngay. Cho nên cái bài đúng thời này, phải thời mà có mặt. Mà phải thời tức là phải tới trước đi. Nhổ neo thuyền ra khơi. Ở bên Việt Nam có một thầy lớn hơn thầy. Trước khi mà vượt biên là đi đổi tiền, khề này đi đổi. ra trễ giờ ở tù 10 năm. Cho mấy cái tiền đã bỏ thì không cần đổi trả tiền, vượt biên. Ở tù 10 năm đâu còn tiền bạc mà ra chỉ trễ trong vòng mấy phút thôi. Mà thầy đó rất có rất nhiều tiền, bởi vì đi dạy trường Bồ Đề mà làm giám đốc nữa. Tù 10 năm trễ cả mấy phút thôi, tao là trai bất cả. Ở tù 10 năm. 10 năm không phải là cái chuyện vượt biên mà còn liên hệ những cái chuyện khác. Nó ghét. Có tiền có bạc là nó cứ ghét thôi. Khi mà lên thuyền rồi ngồi mà nhìn sóng nó đẹp. Nhất là thuyền lớn. Đó. Sinh tự vượt qua bờ. Khi mà mình nương tựa được một cái tăng thân, nương tựa được một cái trú sư tu học, nương tựa một cái môi trường mà mình thấy có đủ điều kiện, đã có đủ. Thì chuyện gì nó tới mình không lo. Thành ra ở trong một cái tu viện, nhờ cái cơm mình không có lo, tiền điện, tiền nước mình không có lo, tiền trả bill hàng tháng mình không có lo. Mình chỉ biết tu học thôi. Mà mình dễ vui và mình không có thiết lập tới một cái thời gian 5-10 năm để mình đạt được cái trình độ giác ngộ mà thay thế thầy đó. Thì đó là cái dở, cái tệ. Mình đừng có phạm vào trong cái dở cái của những người đó. Thì mình mới là cái người tích cực được. Và cái bài kệ thứ năm cuối cùng trong pháp thoại hôm nay là tình thiêng, tình thiêng, tình thiêng không biên giới, đến đâu cũng là nhà, sống yêu thương phụng sự săn sóc đời thiết tha. Tình thiêng không biên giới. Các vị đọc trong cuốn sách của sư ông Tịnh Nghiêm sáng tác đó, những cái bài chuyện đó, có cái bài thơ này, cái bài thơ tình thiêng. Và hình như trong cuốn Linh Ứng Quang Âm 2 cũng có đăng lại cái bài tình thiêng, nó đầy đủ. Còn bài này thầy lấy ý thôi, tình thiêng không biên giới, đến đâu cũng là nhà. Cái người tu đến chùa nào cũng là chùa của mình hết, chùa nào cũng chùa của Phật hết. Và chùa nào mình cũng có trách nhiệm lo lắng, được cái gì thì cứ lo, chứ đừng có nghĩ mình tới đó là khách. Tới đó mà xin phép thầy trụng trì được đi ngồi thiền, được đi tụng kinh, được chấp tác, được tham gia chuyện nấu ăn, được làm Phật sự. Cho tới đó đừng có nghĩ rằng là mình ưa chi mình làm này. Xin phép trụ trì, thầy trụ trì xong mình làm như chứng trong nhà, dù mình lớn với nhau, đừng có ngồi đó như là khách. Bởi vì cái chùa nào, cái đạo tràng nào cũng là của Phật, của Pháp, của Tăng. Mình tới đó phải thương lượng để được tham gia, lập tức không có chậm trễ. Một ngày thì sống với tròn vẹn một. Có nhiều thầy, nhiều cô tới chùa đó như là khách. Thấy người ta làm việc mình dòm dò. Dù ở đó 2-3 hôm mà không tham gia gì hết, là cái tệ. Tệ của người tu thiếu ai nghi, thiếu học, thiếu hành. Tình thiêng không biên giới, đến đâu cũng là nhà. Dù mình tu không giỏi, mình xuống dưới địa ngục á, mình cũng quan niệm đây là nhà. Anh mới nói, tôi không biết cơ duyên nào tôi xuống đây, có lẽ là vì cái năng lực của Phật Bồ Tát đưa tôi xuống đây đó nghe không? Bây giờ các bạn đừng có khóc la nữa, ngồi đi, nghe tôi nói một bài pháp hướng dẫn đàng hoàng. Chứ đừng có xuống đó là mình cứ nghĩ rằng là mình đi vào địa ngục khổ quá, cứ ngồi đó khóc than. Vào trong tù thì phải nói pháp ở trong tù, mà nói sao cho khéo. Xuống địa ngục thì nói pháp ở trong địa ngục. Hư xe giữa đường thì nói pháp giữa đường. Nghĩ cái chỗ red area thì có Phật tử nào cũng thuyết pháp luôn. Thành ra thầy có cái ý đó. Hãy thấy người Việt hay người Mỹ mà đứng như vậy thầy tới chào hỏi xong đó. Khi thầy và các thầy đi miền Nam Cali, thầy thấy một cái đoàn người Việt, thầy biết tới người Việt, là người Công giáo, mà họ nói có nghe đài của thầy của San Jose. Thầy vừa mới nói xong, họ lôi bài thơ ra cúng dường lên. Người Công giáo mà họ cúng tiền. Thành ra bữa nay quý thầy có dư tiền đổ xăng. Mở cái bao lì xì ra, $100 dư đổ xăng. Đó là chuyện vui thôi, nhưng mà đưa ra cái thí dụ. Chỗ nào cũng dừng dậy đào tràng được hết. Nếu mình khéo, mình khôn, mình biết quyến chuyện. Mà nói sao đừng có trơ trẽn, đừng có cứng nhắc. Tình thiêng không biên giới, đến đâu cũng là nhà. Sống yêu thương phụng sự, săn sóc đời thiết tha. Thầy tình diệu á, thầy thích thầy cái ý này đó. hay là nhiều. Có thầy kêu là ông đi, mà ông già kêu là ông đâu. Thầy kêu đi xuống làng giáo hóa chúng sanh, thầy kêu đi lạc quyên, thầy mời đi đâu ông đi hết. Hôm nay đi theo thầy là tôi yên tâm, khỏi lo đói, khỏi lo mất mặt. Cho nên thầy thật nhiều thương thầy ghê lắm, thương mà ông diễn tả không có được. Trước khi thầy đi Mỹ, ông may cho thầy từng cái áo, cái quần, rồi sắm những cái đôi dép xứng đan, rồi cái kiếm trắng, rồi đó kiếm trắng nhưng phải kiếm đọc sách. Nên bây giờ thầy thích mang cái kiếm, cái còng là thầy thật nhiều đó, sáng sắp từng ly từng tí mà không nói lên lời, thương thầy lắm. Cái tình vấn đề đó, thành ra cái bài tình thiêng mà thầy viết là viết cho thầy Tịnh Nghiêm, cho thầy Tịnh Diệu. Thì những cái bài thi kệ này thật sự ra những cái giáo lý nó rất là đơn giản, mà thầy gợi ý thôi, người nào có thể làm thi kệ hay là cách khác mình có thể viết những cái bài văn. Đừng bao giờ dùng ngữ nó dài dòng, một cái bài văn như vậy thì tóm lược 20 chữ thôi. Và thầy khuyên các vị khi nói một bài pháp tóm tắt làm sao được 100 chữ thôi. Tập như là tính yếu của kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã có mấy chữ? 262. Cái bài kinh Bát Nhã là một cái tinh ba của những cái tư tưởng học và của những cái phương pháp thực tập. Thì bây giờ mình tập nói pháp á, các thầy nói pháp nhiều khi nói pháp xong rồi thì mình tóm tắt cho họ 50 chữ, hoặc là mình giàu có hơn 100 chữ thôi. Thành ra bất cứ một pháp thoại nào khi nói xong rồi thì cho họ 50 chữ hoặc 100 chữ cô đọng, và nói các vị không cần phải nhớ lời tôi nói, các vị nhớ 100 chữ này thì có thể thực tập được. Và đó là cái phương pháp rất là khoa học. Và mình không bao giờ rải cái hạt giống giữa sa mạc, mà mình hãy gieo giống là có dính thôi, và gieo giống là có lên hoa trái. Và đây là một trong những yếu tố gọi là trao truyền năng lượng hạnh phúc cho người. Có nhiều cái hạt giống của mình tốt quá mà mình trao nhiều quá và không có tươi tẩm, nó không có lên, hoặc là ta thấy nhiều quá ta mệt, ta ngợp.